Express.
Người giàu tìm bạn đời khác biệt gì với số đông?
Các tiêu chí mà ban đầu khi họ tìm đến bọn mình cũng là một cái sớ rất là dài, rất nhiều tiêu chí. Sâu ra cái sau kê thu nhập là 300 triệu một tháng, chỉ gặp những đối tượng mà có thu nhập như bạn trở lên.
Ông Mai bà mối làm sao để đáp ứng được yêu cầu của nhóm này?
Khi họ gửi về hồ sơ tài sản hay là số dư ngân hàng, những con số rất là hoa mắt chóng mặt.
Có những người, thôi anh đưa cho em xác thực các cái sổ đỏ của anh.
Có một khách hàng đến với bọn chị và bảo là muốn tìm cô gái còn trinh ấy. Bọn chị rất là choáng.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Sau một tháng tìm hiểu qua dịch vụ mai mối, Thành và Hoa, hai khách hàng được xem là thuộc nhóm thượng lưu với thu nhập trên 300 triệu một tháng, có cuộc hẹn đầu tiên. Buổi gặp mặt diễn ra trong một phòng riêng tại nhà hàng thuộc khách sạn 5 sao với không gian du dương điệu nhạc jazz cổ điển cùng bàn tiệc do chính đầu bếp xếp sao Michelin thực hiện.
Khi mà bọn mình sẵn sàng lọc rồi, bọn mình cũng phải nói chuyện. Hai bên đều phải đồng ý, đều phải xem profile của nhau. Thì lúc đó bắt đầu bọn mình mới tiến đến để set up những cái buổi hẹn đầu tiên. Với những cái đối tượng mà hơi cao cấp một chút thì họ sẽ có đòi hỏi nhiều hơn về mặt không gian hay là về đồ ăn hay là về mặt set up. Có cái sự đòi hỏi này, cái sự tinh tế này, cái sự gọi là quan sát kỹ, để ý đến những cái tiểu tiết để mà họ đánh giá cái đối tượng hẹn hò của họ.
Là người từng set up nhiều cuộc hẹn hò tương tự như vậy, chị Vũ Nguyệt Ánh, sáng lập dịch vụ hẹn hò Rudy Caf cho biết, sự chuẩn bị công phu không nằm ở sự phô trương hay hào nhoáng, mà đôi khi đến từ những chi tiết cực nhỏ và tinh tế.
Tìm một cái nhà hàng mà phù hợp với cả hai người chẳng hạn, cũng phải nắm bắt được cái gu hay là những cái nhu cầu. Bọn mình là thường là phải rất là cẩn thận, là phải đi khảo sát tận nơi, rồi là phải check những cái người quen hay là bạn bè đã từng đi ăn ở những cái nhà hàng đấy, hỏi xem là cái trải nghiệm của họ thế nào, rồi cái nhà hàng đấy có vấn đề gì không, hay là phục vụ hay là không gian có ok không chẳng hạn thế. Mình phải làm việc trực tiếp với bên nhà hàng và mình phải nói rõ là đây là một buổi dating, một buổi first date của những cái người mà người ta cũng sẽ đòi hỏi cao và người ta rất là kỹ tính. Phải nói luôn là đấy, tránh cho mình những cái gì, tránh những cái chỗ mà ồn ào hay là tránh những cái chỗ mà bí, hay là ưu tiên là có view ra sân vườn. Bọn mình đã có những cái buổi mà cũng phải block riêng phòng để có những cái sự riêng tư hay là thoải mái hơn trong những cái nhà hàng 5 sao hoặc là khách sạn 5 sao chẳng hạn. Không phải quá cầu kỳ hay trang trọng, nhưng từng cái chi tiết nó lại không được lỗi. Tại vì để xảy ra lỗi là nó sẽ bị tụt cảm hứng.
Sau buổi ăn tối, Thành và Hoa quyết định trao đổi phương thức liên lạc và tự do tìm hiểu sau khi kết thúc dịch vụ. Đây là ví dụ về một buổi hẹn hò điển hình dành cho những khách hàng VIP có thu nhập và điều kiện khủng cùng một số công ty mai mối cao cấp tại Việt Nam. Tại công ty của chị Ánh, khách hàng VIP phải hội tụ hai tiêu chí cơ bản. Một là du học nước ngoài hoặc tốt nghiệp các trường top đầu của Việt Nam như ngoại thương, ngoại giao hay kinh tế. Thứ hai là về công việc, khách hàng giữ vị trí quản lý, lãnh đạo trong các doanh nghiệp, đơn vị uy tín và có tổng giá trị tài sản khoảng trên 10 tỷ đồng. Nhóm khách hàng VIP sẽ được tư vấn trực tiếp bởi CEO công ty với chi phí chi trả từ 55 cho đến 70 triệu đồng với từ 6 đến 9 lần hẹn hò, bao gồm cả những buổi hẹn hò chính thức hay buổi hẹn hò giấu mặt. Hiện, lượng khách hàng VIP đang chiếm 25% tổng khách hàng tìm tới dịch vụ với background khủng từ thu nhập đến học vấn.
Hai profile trên tổng số khách của bên mình khoảng tầm 20 đến 25%, có thể nói là rất là long lanh, rất là hào nhoáng, kiểu như là chàng trai cô gái vạn người mê ấy. Và thậm chí là ví dụ có những cái các khách hàng mà mình đưa cái tên của cái người đấy để nhân viên của mình tìm ở trên Google ấy, thì nó ra hàng hà sa số kết quả Google và nhìn lên thì thấy là trời ơi, ảnh thì rất là đẹp, xong rồi profile thì siêu khủng chẳng hạn. Trình độ học vấn của họ rất là tốt, ít nhất cũng phải thạc sĩ, tiến sĩ hay là thậm chí có giáo sư ở các nước tiên tiến ở trên thế giới. Có những người là chủ doanh nghiệp, đàn ông thì cũng thậm chí là cũng có những người mà lên đến 40-50 tuổi. Đấy, còn tầm phụ nữ thì 28-35 tuổi. Cũng có một cái đối tượng là rich kid ấy, con của các nhà rất là khá giả và có điều kiện, chủ tịch các tập đoàn hay là của hội đồng quản trị các tập đoàn chẳng hạn. Cũng loanh quanh trẻ nhất là cũng phải tầm 22 hay là 3 gì đó. Thì bố mẹ đăng ký rồi là bố mẹ muốn thúc đẩy các bạn ấy đi gặp thôi.
Tương tự Rudy Caf, tại thành phố Hồ Chí Minh, dịch vụ hẹn hò tại Afterwork cũng được giới thượng lưu lựa chọn để tìm bạn đời. Theo chị Hồ Lê Thảo Trinh, nhà sáng lập dịch vụ mai mối, nhiều khách hàng đến từ doanh nghiệp trăm tỷ, lãnh đạo doanh nghiệp hoặc giới siêu giàu Việt Nam.
Đối với những người thuộc lưu thì chiếm khoảng hơn 50% data khách hàng hiện tại.
Đã có nhà, chung cư cao cấp thì có từ 2 đến 3 căn trở lên rồi. Gia đình thì có kinh doanh riêng. Xưởng có văn phòng của hàng trăm nhân viên. Đang có bằng Master, MBA học lên. Về độ tuổi thì chị thấy là với đàn ông trên 40. Còn các chị em thì có thể là cũng tầm từ 35. Thường là rơi vào vị trí giám đốc hoặc là trưởng phòng. Khá là chững chạc và khó tính.
Theo đó, khách hàng VIP phải chi trả $3,000 cho hợp đồng 3 tháng cho các buổi tư vấn chuyên sâu từ 1 đến 3 tiếng và ít nhất 3 lần hẹn hò. Để có tỷ lệ ghép đôi thành công từ 30 đến 50%, đơn vị của chị Trinh mất trung bình gần 1 tháng để lên ý tưởng, tư vấn hay chuẩn bị địa điểm.
Cái data 3 năm của chị á, năm thứ nhất là dường như là chưa có tín hiệu gì, nhưng năm thứ hai á là bắt đầu có thấy có thiệp mời. Thì sau 3 năm thì mình có 3 cái đám cưới. Là nó bị lâu rồi, cái câu chuyện là xem các profile tư vấn người ở giữa thì mình trò chuyện cả hai bên thì mất ra đâu đó mình tuần. Thường là mình sẽ chọn những cái địa điểm nó có sự riêng tư á, đạt những cái chuẩn để mà hai người đó cảm thấy là được trân trọng nhất. Thường là mình sẽ chọn một số các cái quán cà phê hoặc là nhà hàng cao cấp một chút, thường nó sẽ mất đâu đó 3 tuần.
Hơn chục năm theo nghề ông Tơ bà Nguyệt, chị Anh nói rằng phần lớn nam giới đặt nặng tiêu chí về nền tảng giáo dục của gia đình.
Khách hàng cao cấp nam họ sẽ quan tâm là, phải nói thật, người ta gọi là lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống, đúng không? Họ sẽ rất là quan tâm đến nền tảng gia đình của người phụ nữ, cảm giác như là yên tâm để có thể giáo dục, đào tạo ra một cái cô gái mà có nhân cách, có tri thức, có biết giao tiếp ứng xử không. Tại vì đàn ông họ tỉnh táo và họ lý trí lắm, nên là họ hiểu rằng là nếu cái nền tảng gia đình mà nó không phù hợp, mà nó bị tranh nhau nhiều á, nó sẽ dẫn đến những cái sự không hòa hợp được về mặt con người, về mặt tính cách, phong cách sống, rồi tư duy quan điểm, góc độ học vấn thì họ không cần phải là quá cao. Trường, một là trường top ở Việt Nam, hai là đi du học, không ưu tiên những người phụ nữ quá là bận rộn và quá là ưu tiên công việc, mà sẽ dành thời gian và tâm trí dành cho họ, dành cho gia đình, dành cho tình cảm nhiều hơn. Cái mà họ cần là một cái sự cân bằng.
Còn nữ giới, tiêu chí được lựa chọn nhiều nhất là thu nhập cao nhưng tinh tế.
Còn ngược lại, ở cái ứng viên nữ, có những người thì nói thẳng là đấy, người nam là phải từ như họ trở lên chẳng hạn. Sâu ra cái sao kê thu nhập là 300 triệu một tháng, chỉ gặp những đối tượng mà có thu nhập như vậy trở lên. Thì mình hay nói với họ là đấy, mình cũng phải giải thích là nam mà từ như họ trở lên thì lại không hướng đến những đối tượng như họ. Thì các bạn nữ sẽ hiểu rằng là cái người đàn ông thì cái quan trọng là cái trí tiến thủ, quan tâm chăm sóc nữa. Tại vì những người phụ nữ như thế là khi mà họ rất là độc lập. Thế thì thực ra bên thẳm sâu thì người phụ nữ đấy sẽ có cái nhu cầu được quan tâm chăm sóc ở bên trong và ở gia đình, cần có sự tinh tế, chứ nó không chỉ đơn thuần là một cái hành động gì đấy nó đơn giản hay là nó bình thường cụ thể đó, như kiểu như là tặng hoa tặng quà là các thứ, thì nó thực sự là nó quá là bình thường với những người phụ nữ như vậy. Cần cái sự quan tâm về cảm xúc, quan tâm đến họ đang mong muốn điều gì, hay là đang cảm thấy thế nào, hay là không vui về cái gì, hay là kỳ vọng cái gì đó.
Cũng theo chị Ánh, bước gạt lọc bớt tiêu chí cho khách hàng là gian nan nhất.
Các tiêu chí mà ban đầu khi họ tìm đến bọn mình cũng là một cái sớ rất là dài, rất rất nhiều tiêu chí. Có một khách hàng đến với bọn chị và bảo là muốn tìm cô gái còn trinh ấy. Bọn chị rất là choáng và bọn chị cũng bảo là thế thì theo anh thì bọn em sẽ check cái điều đấy bằng cách nào. Thì anh ấy bảo là bọn em đấy là chuyên ngành của bọn em phải tự có cách. Nhưng mà thường nói chung là những khách hàng thì bọn chị từ chối luôn, kiểu có một anh với cả một bạn là bọn mình nhớ để đời luôn, là cái anh đấy, anh đưa ra một cái ảnh cứ bảo là cái cằm nó phải thuôn villa, nhưng nó không hẳn là nó villa, nó nhọn thành chữ V đâu, mà nó hơi nó vừa nửa V nửa U, nghĩa là có những bọn mình rất là khổ tâm khi mà bọn mình phải đưa ra đến 10 mấy 20 người, và nhiều khi bọn mình không hình dung được cái cằm thuôn mà anh ấy muốn nó là cái gì. Có những người là phải đúng cái nghề đấy chẳng hạn, còn nghề khác là không được. Còn nếu mà những người mà về tuổi thì nhiều nhá, những cái người mà chỉ là tuổi này với mệnh này mệnh kia thì cũng có khá nhiều.
Thông thường sau khi nhận list tiêu chí từ khách hàng, các bà mối sẽ có buổi tư vấn chuyên sâu 1-1. Bước này thường giúp người dùng dịch vụ giới hạn top 3 tiêu chí cốt lõi. Theo chị Ánh, đây cũng là bước khó nhất trong cả quá trình mai mối, bởi tâm lý kén chọn của nhóm khách hàng này cao hơn bình thường.
Sau khi chọn top 3 tiêu chí, bà mối tìm ứng viên phù hợp trong data khách hàng cũng đang sử dụng dịch vụ hoặc thông qua mối quan hệ cá nhân của bà mối.
Sau đó, khách hàng nhận thông tin ứng viên đề xuất gồm tên, học vấn, công việc và sở thích. Theo quy tắc, nếu từ chối mới chuyển sang ứng viên mới. Ở bước này, cả hai phía phải cùng đồng ý gặp gỡ thì buổi hẹn hò mới chính thức diễn ra. Theo đó, các đơn vị mai mối thường không cam kết 100% tỷ lệ ghép đôi thành công, bởi đây là yếu tố được quyết định bởi cảm xúc của từng cá nhân. Nhưng ở vai trò kết nối, các bà mối sẽ cam kết hỗ trợ 24/7 để giải đáp thắc mắc, gỡ rối mâu thuẫn, trục trặc trong giao tiếp của khách hàng, thậm chí là hướng dẫn khách hàng nhắn tin, gọi điện, chuẩn bị quà hay ăn mặc. Sau buổi gặp, khách hàng chủ động trao đổi liên hệ, tìm hiểu nếu phù hợp. Để hoàn thành nhiệm vụ, chính bà Mai phải tự trang bị đủ kỹ năng để biến hóa đủ vai trò từ bạn bè đến chuyên gia tư vấn tâm lý.
Làm cái nghề này cũng mười mấy năm rồi, nếu mà đã để làm bà mối, nghĩa là cái người trung gian mà giới thiệu ấy, là mình cũng sẽ phải đọc rất là nhiều sách về tâm lý đàn ông và phụ nữ, tâm lý tình yêu, rồi là những cái podcast hay là những cái vlog hay là gì đó. Tóm lại là mình cứ nhìn thấy ở đâu mà có những cái bài viết hay là những cái video hay là có những cái gì đấy hay về cái chủ đề này thì mình cũng rất hay nghe, để gọi là mình có một cái nền tảng lý thuyết, có học những cái lớp ngắn hạn hay là những cái khóa ngắn hạn để mình nghe, hoặc là những cái workshop về những cái công cụ đánh giá tâm lý chẳng hạn. Thậm chí là vừa mới cách đây tuần trước thôi, mình tư vấn cho một chị là ở Mỹ, chị sống ở Mỹ nhưng mà con chị thì là học ở Canada và cũng là học xong xuôi rồi đi làm rồi, rất là profile rất ổn, gia đình cực kỳ là điều kiện. Bạn ấy chưa về Việt Nam, bạn ấy mới có kế hoạch là năm sau về Việt Nam thôi, mà mẹ bạn ấy đã rất là gọi là lo xa và đã phải yêu cầu bọn mình là dịch vụ coaching cho bạn ấy trước, là bạn ấy đi nước ngoài lâu quá, có thể bạn về Việt Nam bạn ấy sẽ sốc văn hóa Việt Nam, bạn sẽ không biết là nói chuyện với con gái Việt Nam như thế nào, rồi bạn ấy không biết là cuộc sống Việt Nam như thế nào các thứ. Xong rồi coaching xong rồi, đến lúc mà một năm nữa bạn ấy về Việt Nam hẳn thì lúc đấy chị sẽ đăng ký cái gói hẹn hò của bên em.
Ông Mai bà mối nói rằng ngày càng nhiều người giàu chi khủng cho các dịch vụ mai mối để tìm bạn đời, bởi nhóm này rất coi trọng sự kín kẽ. Bàn về tiềm năng ngành dịch vụ mai mối, theo chị Vũ Nguyệt Ánh, trên thế giới, đây đang dần được xem là dịch vụ thiết yếu ở nhiều quốc gia như Nhật Bản. Baihe, trang web mai mối lớn nhất Trung Quốc, có hơn 300 triệu thành viên. Ngành này tại Trung Quốc thu về tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Tương tự tại Hàn Quốc, theo số liệu từ Dịch vụ Giám sát Tài chính Hàn Quốc, doanh thu của các công ty mai mối ở Hàn Quốc năm 2022 đã tăng tới 35,9% so với năm trước đó. Tại Việt Nam, nhu cầu tăng cao khiến dịch vụ này ngày một được quan tâm. Trong đó, bùng nổ nhóm khách hàng Rich Kid đang mở ra tiềm năng bùng nổ doanh thu cho nhiều đơn vị. Với tiềm năng này, bà Ánh đang liên tục đầu tư chi phí training cho các bà mối để ngày một chuyên nghiệp hóa quy trình.
95% khách hàng là đến từ nguồn tự nhiên, họ sẽ tự tìm đến bọn mình, họ tự tìm hiểu rồi họ tự tham khảo thông tin và họ tự tìm đến đăng ký, chứ bọn mình cũng không phải chủ động để PR marketing hay là tiếp cận khách hàng hay là mời chào cái gì nhiều cả. Và cái đối tượng rich kid cũng như thế, nghĩa là bây giờ đấy, cái tầm Gen Z thì nó càng ngày càng nhiều, bắt đầu bố mẹ bắt đầu sốt ruột là con đi lâu quá rồi về không có nhiều mối quan hệ ở Việt Nam thì phải dần dần đi network dần lại để tăng thêm cái cơ hội đến lúc mà quen được những cái người phù hợp để mà yêu đương hay là kết hôn.
Cái đối tượng kém trong xã hội cực kỳ đông, thế cho nên là bọn mình là cái đơn vị mà tiên phong ở Việt Nam thông qua một cái người trung gian gọi là matchmaker, là bà mối đó, thì những người đó là những người mà mình cũng phải sàng lọc, rồi bọn mình cũng phải đào tạo, rồi cũng phải yêu cầu gọi là trải qua rất nhiều những cái giai đoạn đào tạo rồi thử thách đó, để có thể trở thành một matchmaker chuyên nghiệp.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.